Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 27 tháng 10 vừa qua, Bộ Chính trị ban hành quy định số 131 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán. Quy định này khẳng định tính dân chủ, khách quan, khoa học và minh bạch của công tác chống tham nhũng, hướng tới mục tiêu cuối cùng là góp phần làm trong sạch đảng, trong sạch bộ máy. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe. Thưa các đồng chí và các bạn, quy định số 131 của Bộ Chính trị có 4 chương 11 điều. Tại điều 4 chỉ rõ 22 hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán. Trong đó đáng chú ý là hành vi hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, mua chuộc người có trách nhiệm, chức vụ quyền hạn hoặc người có liên quan nhằm giảm nhẹ, trốn tránh trách nhiệm cho đối tượng vi phạm. Cùng với đó là các hành vi cung cấp tiết lộ thông tin tài liệu, hồ sơ của đối tượng kiểm tra cho tổ chức và cá nhân không có thẩm quyền, trách nhiệm, nhất là thông tin tài liệu, hồ sơ đang trong quá trình kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng hoặc thanh tra kiểm toán. Nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác hoặc lợi ích phi vật chất, tham gia hoạt động vui chơi giải trí của đối tượng kiểm tra hoặc người có liên quan đến đối tượng kiểm tra. Lợi dụng các mối quan hệ thân quen hoặc sử dụng lợi thế vị trí công tác, uy tín của mình, người khác để tác động, tranh thủ, gây sức ép với đối tượng kiểm tra hoặc tổ chức cá nhân có liên quan nhằm trục lợi hoặc động cơ cá nhân khác. Lợi dụng việc nắm được thông tin nội bộ hoặc thông tin bất lợi của tổ chức cá nhân để đặt điều kiện, gây sức ép đối với đối tượng kiểm tra, người có thẩm quyền, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng, thanh tra kiểm toán nhằm trục lợi hoặc động cơ cá nhân khác. Để người có quan hệ gia đình lợi dụng ảnh hưởng chức vụ quyền hạn của mình nhằm thao túng can thiệp vào việc kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng, thanh tra kiểm toán. Đưa ý đồ cá nhân, đề ra tiêu chí, điều kiện, nhận xét, đánh giá mang tính áp đặt, không đúng bản chất, không đúng sự thật để có lợi hoặc gây bất lợi cho đối tượng kiểm tra. Bao che, tiếp tay, trì hoãn hoặc không kết luận, không xử lý hoặc kết luận xử lý không đúng nội dung, tính chất, mức độ vi phạm hoặc không báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với tổ chức cá nhân vi phạm. Liên quan đến việc xử lý vi phạm các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng tiêu cực. Quy định số 131 nhấn mạnh phải kịp thời xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng đối với cấp ủy tổ chức đảng, đảng viên có hành vi tham nhũng tiêu cực, bao che, tiếp tay cho tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán. Trường hợp vi phạm chưa đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải tự kiểm điểm, có biện pháp khắc phục vi phạm, khuyết điểm và cam kết không tái phạm. Trường hợp đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, kể cả người đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu, vi phạm thì bị xử lý theo quy định hiện hành. Riêng với những cán bộ đang công tác còn bị áp dụng các biện pháp xử lý như đình chỉ công tác chức vụ, không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra kiểm toán, không quy hoạch điều động luân chuyển bổ nhiệm lại, phong thăng cấp bậc hàm, giới thiệu bầu cử, ứng cử chức vụ tương đương và cao hơn, công nhận chức danh, phong tặng danh hiệu khen thưởng theo quy định. Đối với vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật, nghiêm cấm giữ lại để xử lý hành chính hoặc nội bộ. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành quy định số 131, cán bộ đảng viên và nhân dân đã bày tỏ đồng tình ủng hộ và đánh giá cao quyết tâm của đảng ta trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy Phước Nguyễn Long Hưng nhận định, quy định 131 sẽ là một thanh bảo kiếm của tổ chức đảng, chính quyền và các cơ quan hành pháp để từ đó soi rọi vào quá trình kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực. việc thực hiện quy định sẽ tăng cường vai trò của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng chí Nguyễn Long Hưng phân tích, quy định được ban hành rất kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ, để không thể tham nhũng, không dám tham nhũng, nhất là những cán bộ được giao nhiệm vụ trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Còn theo Bí thư Huyện ủy Phù Cát Đỗ Văn Ngộ, quy định số 131 được xây dựng khoa học bài bản sát với yêu cầu thực tiễn là bước đi mới nhằm hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng. Đây chính là bức tường lửa để mỗi cán bộ đảng viên tự soi, tự sửa, góp phần xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện nghị quyết số 04 ngày 5 tháng 8 năm 2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Bài viết sau đây ghi nhận. Thưa các đồng chí và các bạn, trên cơ sở các nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết số 04 ngày 5 tháng 8 năm 2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh đã cụ thể hóa, hướng dẫn Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở tổ chức khảo sát lựa chọn xây dựng các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, bảo đảm tiêu chí và nguyên tắc 5 tự: tự nguyện, tự giác, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm và 5 cùng, cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cùng mối quan tâm, cùng có sự chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm, cùng hưởng lợi. Theo đó, mô hình chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp đã xuất hiện trên nhiều lĩnh vực sản xuất như nuôi trồng khai thác thủy sản, trồng hoa, cây cảnh, chăn nuôi, kinh doanh chế biến đồ gỗ mỹ nghệ. Các mô hình được thành lập đã góp phần hình thành liên kết hợp tác trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất giá trị sản phẩm. Đến nay, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã trực tiếp hướng dẫn thành lập được hơn 615 mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp với hơn 8.240 thành viên tham gia. Trong đó có các chi tổ hội hoạt động hiệu quả như chi hội sản xuất nón ngựa Phú Gia tại xã Cát Tường, huyện Phù Cát, chi hội trồng dừa sim theo hướng hữu cơ tại xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, chi hội nuôi ong lấy mật tại xã Hoài Sơn, tổ hội sản xuất mộc dân dụng tại phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn, tổ hội bánh tráng mì, tổ hội trồng dâu nuôi tầm tại xã An Hòa, huyện An Lão. Để tiếp tục nhân rộng mô hình chi tổ hội nông dân nghề nghiệp, từ đầu năm 2023 đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã chú trọng thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí ra mắt các chi tổ hội nghề nghiệp và hỗ trợ vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư trang thiết bị, phát triển quy mô sản xuất, từ đó hình thành các mô hình kinh tế tập thể, làm ăn hiệu quả, giúp người dân ổn định đời sống. Từ việc nhân rộng mô hình chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã khuyến khích tạo điều kiện cho các hộ hội viên nông dân cùng ngành nghề liên kết đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, nâng cao chất lượng giá trị nông sản, thúc đẩy việc hình thành phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Qua đó, có thể thấy mô hình chi tổ hội nghề nghiệp tạo được sự gắn kết giữa nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội vững mạnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, thời gian tới, các cấp hội nông dân cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chi tổ hội nghề nghiệp, đa dạng hóa mô hình tổ chức hội nông dân cơ sở theo hướng thiết thực và hiệu quả. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.